Theo thông lệ, mỗi tối thứ hai hàng tuần, chúng tôi có chuyên mục Cà phê Wi-Fi do Khánh An thực hiện. Tuần này, mời quý vị tiếp tục nghe cuộc thảo luận giữa Khánh An với các bạn trẻ về chủ đề game online.
Chương trình Cà phê Wi-Fi hân hạnh chào đón các bạn trẻ và quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ tái ngộ với bốn game thủ đến từ Sài Gòn, đó là Phương Anh, Tâm, Tiến và Thiện. Lần trước, chúng ta chia tay nhau ở ý kiến của Tâm với lời khuyên dành cho những bạn trẻ đang muốn khám phá thế giới game online. Xin mời Tâm.
Em xin có một lời khuyên cho những người sắp chơi game á, thì nếu mà chậm được không chơi thì càng tốt, tốt nhất đừng nên chơi. Còn thứ hai á, nếu mà chơi thì thấy mà mình một ngày mà chơi quá 2 tiếng rồi thì nên lập tức dừng lại.
Em nghĩ là không dừng được á anh.
Không dừng được thì cũng phải dùng cách nào đó để mà dừng, ví dụ như là dặn đồng hồ báo cho cái máy cho mình biết là mình đã chơi được 2 tiếng rồi thì đầu tự ông tắt cái máy đi.
Dạ, em nghĩ trong trường hợp của anh là những người đó họ kiềm chế được thì có vấn đề gì, nhưng mà đối với một số bạn trẻ hiện nay thì hơi khó.
Phương Anh có đồng ý không?
Dạ có ạ.
Phương Anh có nghĩ rằng là cái phương pháp mà như Tâm nói đó có khả thi không?
Đối với giới trẻ hiện nay thì cái trình độ tin học có thể nói là được tiếp cận được rất sớm, nên bạn sẽ có rất nhiều mánh nhưng mà đi cái đường khác thì phải chơi game.
Đó là trường hợp mình đã bị lún sâu rồi, còn đây là trường hợp một người mới chơi họ chưa lún sâu đâu. Nên ý mình khuyên những người đó là trước khi họ chơi á thì họ đã phải trang bị cho mình sẵn một cái gì đó nên
anh hiểu
để tránh được cái trường hợp là lún sâu vô.
Em nghĩ là ví dụ như bây giờ một bạn muốn chơi game online thì em nghĩ cái tốt nhất thứ nhất á là bạn phải chọn được cho mình một cái game online phù hợp. Một cái nữa là bạn nên xem cái mục đích chơi game của bạn là gì và chơi cái chừng mực. Còn nếu như những bạn mà chơi game mà không có mục đích, cái mục đích giết thời gian á, thì em nghĩ là càng ngày bạn sẽ bị lún sâu vô.
Thiện nói đến là nên tìm hiểu trước cái loại game để mà mình chơi, thì làm thế nào để mà tìm hiểu các loại game trước khi mà mình bắt đầu chơi? Vì khi mà mình trong thời gian mình tìm hiểu thì mình đã lún sâu vô lúc nào mình không biết rồi.
Cũng hơi khó, nhưng mà ý thì là ví dụ như mình muốn chơi một cái game đó, mình tìm hiểu nó cái loại game đó là game gì và cái game đó nó hướng tới cái đối tượng nào chơi.
Các bạn có nghĩ rằng là các diễn đàn của các game thủ đó nó có giúp ích được gì trong cái việc mà tìm hiểu các game không?
Nhiều lắm.
Có.
Tôi nghĩ là có.
Theo kinh nghiệm của mình thì là không. Tại vì khi thường thường đối với em ở trên diễn đàn, cái không trả lời câu hỏi của em mà nó sẽ bài tán những cái gì vấn đề khác ngoài câu hỏi của mình ra. Nhưng mà nếu mà mình biết thông tin về một game thì có thể mình nên coi những cái tạp chí về game ở trên mạng thì ok hơn.
Theo em thì cứ search Google nếu như mình biết cái tên game đó.
Theo các bạn thì trong một ngày thì nên chơi bao nhiêu tiếng đồng hồ thì là vừa phải và nó hữu ích?
Tốt nhất với anh Tâm là 2 tiếng, và thực tế là em vẫn 2 tiếng.
Nhưng mà em boss, hàng bố chơi hàng bố, chơi đi thôi.
Không, em chơi hàng bố chơi. Đó là lý do của em đi làm rồi, em đâu có thời gian chơi nữa đâu. Thành ra em
chọn
là có ô tô. Em cắm đó, em để đó, nó ô tô, rồi sau đó em phải đăng nhập vào khoảng 2 tiếng thôi.
Thật ra đối với mình như vậy chỉ là ngụy biện mà thôi. Tại vì lúc mình đi một đó mình vẫn là ở game, không biết tìm nào nó quay ra giết mình nè.
đúng như là Tâm đã nói là khi các bạn để mà 24/24 cho nó tự động chơi, mà mặc dù các bạn không trực tiếp chơi nhưng mà cái lòng của các bạn có yên không hay là các bạn cứ phải vấn vương?
Em thì mặc kệ.
Còn Tâm
thì mình cũng vậy, thì ngày xưa mình cũng để mình bó thôi, nhưng mà thì ra mình nhờ người ta treo máy cho mình chứ không phải mình treo nữa. Nên cũng mặc kệ, mà đôi khi mình cũng suy nghĩ nhiều vậy đó.
Phương Anh
thì giống như là coi phim vậy á, thả bó xong cái ngồi trước màn hình nó đi chơi.
Như vậy thì các bạn cũng vẫn mất thời gian cho nó. Thiện thì sao?
Trước đây á, khi mình chơi cái web game á thì cũng có một cái bảng auto thì có cắm, nhưng mà khi mà mình cắm auto á thì có nhiều khả năng xảy ra auto chết hoặc là khả năng bất ngờ vẫn chết được, cho nên là cái đầu óc mình cũng nghĩ để đến game. Cho nên thì nghĩ khi mà các bạn đã đầu tư cho một cái auto hay là cái boss gì đó thì các bạn đang muốn dồn công sức cho cái nhân vật đó và càng ngày càng lún vô chứ không thể nào gọi là giải trí được.
Đối với các bạn khi mà các bạn chơi game đó, có rất là nhiều bạn đi ra ngoài để mà chơi game, thì các bạn có quan tâm đến cái chuyện là giá của nó bao nhiêu khi mà chơi những cái game như vậy không?
Thế thì tốn bao nhiêu tiền thì có lẽ là ít bạn để ý, nhưng mà có thể là bạn để chọn cái quán nào mà tính tiền theo giờ rẻ nhất, nhưng mà không có tính cái thời gian mình chơi. Có vẻ như anh cần hơn.
Thực ra thì đối với người mà có đi làm như mình hay như Tiến thì một cái chỗ chơi lịch sự, máy mạnh và tiện nghi thì rất là cần thiết. Ví dụ như một cái phòng mình không thể chấp nhận một phòng hút thuốc lá được, mình không thể chấp nhận cái màn hình nó quá nhỏ được, và mình không có chấp nhận cái nơi mà gọi là mình lịch sự dây dặn quá được. Đó, nó giống như vậy. Thì bây giờ chính vì mình chọn cái chỗ vậy thì mình tới đó thì mình gặp những người rất là sự. Cái này thứ hai của mình nói là nhà mình vẫn có máy, mình vẫn chơi ở nhà được, nhưng mà mình vẫn thích ra ngoài hơn.
Tại sao lại thích ra ngoài hơn?
Ở ngoài có không khí, có người nói chuyện, có người mà mình, ví dụ như mình đi đánh Dota chẳng hạn, mình ở nhà rất là buồn, nhưng mà khi mà đánh Dota ở ngoài một team 5 người ở ngoài đánh nhau, bàn luận, nói chuyện, la lối, thế là giải trí cho mình.
Đôi khi thua cũng không buồn.
Trong này ai cũng có cái kinh nghiệm chơi game, theo như các bạn đó, có phải là các bạn chơi game một thời gian thì các bạn có thể thoát ra được game không?
Không đâu chị. Thật ra muốn một người mà như đã lâm vào game và cái máu của họ là cái máu game, và để họ thoát ra khỏi game thì rất là khó. Tại vì chị biết khi mà những cái người đó khi mà họ lao vô game thì họ muốn chứng tỏ cái tôi cá nhân của họ, cái tôi đó cao, cực kỳ cao luôn, và họ cứng đầu. Giả sử như họ chơi cái game này và họ đạt đến một cái đỉnh cao nhất định, họ sẽ chán, họ sẽ bỏ ngay lập tức. Nhưng họ không bỏ game online, họ sẽ tìm một cái game khác để họ tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình.
Các bạn khác nghĩ sao?
Mình thấy thì có cả là no pain no gain. Thì khoảng ngoài đời mình có một kinh nghiệm mình thiệt hại rồi, mình mới biết là mình chơi game là cái chuyện rất là vô ích, và mình rất là buồn mà mình mới viết ra được. Ví dụ như là Tiến chẳng hạn, em nhìn cái bảng điểm của em một cái thôi mà em phải sợ, đúng không? Em tính mình đang làm gì đây, mình đang mất cái gì đây, rất là đau, rất là đau đớn. Giống như một số bạn mình chẳng hạn, thật ra hôm nay mình cũng định mời một anh chị bạn ở bên Anh, nhưng mà anh chàng nó không muốn nhắc lại cái thời gian ảnh chơi game nữa, nên anh từ chối. Nhưng mà anh có nhiều người không muốn nhắc lại nữa, thì phải nhận ra được mình mất cái gì, mình mới có quyết tâm mọi game được.
Tôi muốn nói đó là khi mà các bạn bỏ được game, có nghĩa là các bạn đã phải trả một cái giá nào đó rồi, ngoài thực tế.
Mình trả cái giá đắt rồi.
Đắt lắm, đắt lắm mới bỏ được.
Riêng bản thân em thì em chưa có cái gì là đắt lắm.
Vậy tại sao? Tại sao mà Phương Anh có thể bỏ được game?
Lúc mà em chơi game rất là nhiều á, là lúc đó là vì là em thấy game nó vui. Còn bây giờ thì em có cái suy nghĩ khác hơn, là mình thay vì mình đặt cái niềm vui mà vào game thì thôi mình xem như là cái thế giới thực mà mình đang sống này. Đó, mình tự tạo, mình đặt cái niềm vui của mình vào đó, thì mình cũng phải lấy học tập là chiến đấu đi, lấy cách chiến với bạn bè trong game là nói chuyện với bạn bè bên ngoài.
Thực ra là cái độ lún sâu vào game á, tùy thuộc vào mức độ đầu tư. Càng đầu tư nhiều về thời gian, tiền bạc và công sức thì bạn càng lún sâu vào đó.
Đúng.
Không nhảy ra được, thực sự không nhảy ra được.
Mình thấy cái vấn đề mà đầu tư mà nhiều nhất trong game mà khó rút ra được chính là đầu tư tình cảm vào game. Mình bỏ càng nhiều cảm xúc vào đó, mình bỏ càng nhiều tình cảm vào đó thì mình mới khó rút ra được. Giống như đó, một tình yêu của mình xây dựng trên game, mà một đứa con tinh thần của mình xây dựng trên game mà không nỡ bỏ nó.
Đúng rồi. Nhưng mà nó cần đứa con tinh thần của mình vậy.
Giống như mình, ví dụ hồi đó mình muốn bỏ cái game đế chế quật khởi và phải tìm được cái anh chàng nào đó, mình rất là khó bỏ. Trừ khi mình có cái giá nào đắt hơn cái giá mình trả vô đó thì mình mới dám viết ra được.
Bây giờ nếu nói về cái mặt quản lý đối với những chính sách, hình như là trước đây cái giờ mà chơi game mở là nó rất là lớn.
Họ hạn chế là 3 tiếng chơi game.
Không, mình muốn nói là trước đây khi mà chưa có quy định á.
24/24.
Rồi, sau đó thì như thế nào?
Có hạn chế 3 đến 5 giờ nhưng mà cũng bị crack.
Nó vẫn có tìm cách nó vượt qua được cái đó.
Mình làm sao để vượt qua?
Đôi khi là do chính nhà phát hành họ cung cấp cho cái đó.
Đúng rồi.
Bên cạnh đó thì là do các bạn thì cũng có kiến thức về tin học, thì các bạn tìm tòi, bạn đổi được trời thì các bạn có thể chơi liên tục.
Như vậy thì ở trong chuyện này nó có từ hai phía, ngay cả nhà phát hành người ta cũng tạo điều kiện để cho các bạn chơi nhiều hơn, chơi liên tục.
Đúng, chính xác là như vậy, để họ thu được lợi nhuận.
Như vậy là có phải là một cái kẽ hở của luật pháp không, nếu như mà những cái người mà...
Chính thì như em nói, em từng nói đùa là về nguyên tắc là những nhà phát hành vẫn cho người ta chơi 3 tiếng, nhưng vì hacker quá mạnh đi, thì thật ra hacker chính là cái người phát hành đó, nhưng mà họ đổ thừa cho hacker để vượt qua cái hở đó.
Còn trong ở những cái quán game nghe nói rằng là bây giờ là đến mấy giờ đó là phải đóng cửa hả?
11 giờ.
Đó là chơi nguyên tắc. Nhưng mà thực ra thì cứ đóng cửa nhốt khách lại, 6 giờ sáng mở cửa thả khách ra.
Thì khách vẫn lại chơi 24.
nếu bảo vệ tới kiểm tra thì đưa tiền cho cái người kiểm tra đó là người họ bỏ đi thôi.
Những người đến kiểm tra là ai?
Công an phường, công an khu vực, công an kinh tế.
Ờ, thì đưa tiền là họ đi.
Đưa tiền là họ đi.
Như vậy thì đâu có...
Em nghĩ thì cái cần thiết nhất là chính là nâng cao ý thức tự giác của mỗi người.
Làm thế nào?
Nên... Thật ra thì hồi trước anh Tâm ở gần đó phát biểu một câu là cứ có bằng đại học đi đã rồi hẳn chơi game.
Chỉ là muốn vô tiệm net á phải đưa ít nhất cái bằng đại học ra mới được cho vô tiệm net chẳng hạn.
Đó là một cái ý tưởng rất là hay.
Hay là tệ lắm cũng phải là bằng lớp 12.
Anh ơi, như vậy thì mấy cái tiệm net sẽ đóng cửa hết anh ơi.
Rất mạnh tay chứ.
Đúng rồi, như vậy.
Như Tâm đã đề nghị là đi vô tiệm nét là phải đưa ít nhất là cái bằng đại học hoặc là cái bằng lớp 12 ra thì mới được chơi game. Thì bây giờ mình thử đặt trường hợp thôi, nếu như các bạn là những người...
Đúng rồi, giống như uống rồi, có giấy chứng minh giả vậy.
Rồi bây giờ thì nếu như mà mỗi người các bạn đó là một cái người quản lý, một cái người làm luật, thì các bạn sẽ có những phương án như thế nào để mà giảm bớt cái tình trạng nghiện game online ở giới trẻ?
Nên có nhiều hoạt động hơn cho người cấp 2 với cấp 3 thì em thấy là ít. Chủ yếu là nếu là gia đình cho đi học thêm những cái kỹ năng khác ở ngoài thì là mới chiếm được lấy được cái thời gian rảnh của các bạn. Ngoài ra còn cung cấp cho các bạn thêm kiến thức nữa. Ví dụ như học đàn, học nhảy, học...
Chắc là em nha.
Tiến rồi, mời Tiến.
Thật ra thì cứ dò bản điểm, thằng nào học kém thì đưa vào bác sĩ tâm lý tìm hiểu xem là lý do vì sao học kém. Nếu mà lý do nghiện game thì tống ngay vào trại cai nghiện.
À Tiến ơi, Việt Nam mình không đủ bác sĩ tâm lý để tống tiền đó.
Tại vì đó là người làm luật là Tiến mà.
Còn đối với mình á thì mình sẽ tổ chức những game thay thế cho những game online mà ở ngoài đời thực tế mà. Nhưng mà tốn kém đấy, cách đó thì tốn kém đấy. Nếu mình thực sự làm luật và sẽ cho thi một cái bằng là bằng lấy bằng giấy phép chơi game.
Cái tiêu chuẩn gì để các bạn có thể cấp một cái giấy phép chơi game?
Giống như lấy bằng lái xe
kinh nghiệm chơi game 3 năm.
Từ từ không đúng. Giống như lấy bằng lái xe vậy mình có học luật chơi game là khi chơi game mà không được chơi quá 2 tiếng vậy mình sẽ dạy luật chơi game cho họ và cách cư xử trên game.
Thì bằng lái là còn phạm luật anh.
Thì đúng là đôi khi học phạm luật nhưng mà ít ra vẫn có phải một trường lớp nào đó trước khi mình chơi game. Người nào lấy cái bằng chơi game đó mới được đi chơi game. Ít ra mình vẫn tạo điều kiện cho người chơi game trước khi họ chơi game mà hiểu biết gì chơi game có tác hại gì.
Còn Thiện, nhà làm luật Thiện sẽ làm gì ạ?
Nếu mà luật sẽ gom máy IT lại, máy hacker của Việt Nam lại và tạo một cái phần mềm kiểm soát game. Có nghĩa là mình sẽ trong những cái tiệm internet nào mà có tiền cho chuyện game đó là sẽ cài phần mềm đó, thì cái phần mềm nó sẽ kiểm soát cái ID chơi game và trong vòng 3 giờ sẽ lock cái ID đó. Rồi đưa ra một số cái hình thành, ví dụ như mà cứ cố ý lock hoài thì sẽ khóa lock luôn.
Nói tóm lại cái ý kiến chung là nên có những cái sân chơi ở ngoài đời thực nhiều hơn và những cái sân chơi này cũng phải hấp dẫn để cho lôi kéo giới trẻ chứ không để cho họ bị thiếu thốn để mà họ tìm đến game online. Đúng không?
Vâng.
Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến tham gia cùng với chương trình và chúc các bạn, những người nào đã bỏ game rồi thì sẽ bỏ luôn, ly dị luôn với game. Còn những bạn nào mà đang vẫn còn chơi game thì giống như là Tâm và Tiến, các bạn đã có được cái sự tự chủ của mình, thì các bạn giữ cái sự tự chủ đó. Quý vị và các bạn thân mến, với những giải pháp do các tiệm thủ đưa ra, chúng ta tạm kết thúc câu chuyện game online ở đây nhé. Cà phê Wi-Fi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đặc biệt kỳ tới với một chủ đề nóng hổi dành cho ngày đặc biệt trong tháng 2 này, đó là ngày Valentine, ngày lễ tình yêu. Bạn nào đang đầy ắp tình yêu hoặc là mãi lận đận với tình yêu và muốn chia sẻ với RFA thì hãy gọi vào số điện thoại 202-530-4900 và để lại tin nhắn. Hoặc các bạn cũng có thể gửi email đến địa chỉ wifi.coffee.rfa@gmail.com và để lại số điện thoại để Khánh An liên lạc lại nhé. Cà phê Wi-Fi với chủ đề tình yêu cũng mong nhận được cả sự tham gia
của những quý vị thính giả đã qua thời tuổi trẻ nhưng vẫn nói mãi chưa hết câu chuyện của con tim. Xin chào và hẹn gặp lại.